Concentration. Starting with the first verse, which is, having developed enthusiasm in this way, I should place my mind in concentration. For the person whose mind is distracted dwells between the fangs of disturbing conceptions.
Hôm nay chúng ta bước vào chương thứ 8 của bài Nhập Bồ Đề Hành Luận của Ngài Tịch Thiên, bắt đầu bằng câu số 1, nói rằng tu hạnh tinh tấn như vừa mới nói, sau đó hãy nên chuyên tâm tu định, vì lẽ người nào để tâm tán loạn, nanh nhậu phiền não nhất định rơi vào.
Then the Và thế là nó đi. Sau thì ta ta sẽ ngắm máy sinh sinh đầu gì nữa. Lê tổng bò thân đi này. Thế nó ưu thế. Lê sẽ em bà thèn. Lê sẽ em bà thèn thế này. Ưu thế sau đi gong đi nữa. Thế ông ưu thế sẽ.
Okay. So the practice of concentration or meditative stabilization its main opposite is the fact that it is distracted by afflictive emotions. Distracted by afflictive emotions for that is something a mind that is excited or a mind that is dull. So placing the mind in a meditative concentration, even for a beginner, it is important to isolate the body and mind in an isolated place.
Okay. Khi chúng ta tu cái pháp tu định, thì cái chướng ngại lớn nhất của cái pháp tu định đó là cái tâm tán loạn, vì phiền não mà cái tâm bị tán loạn. Để tránh cái hoàn cảnh này, và quan trọng nhất là ngay cả cho cái người mới bắt đầu bước vào cái pháp tu định này thì chúng ta cần phải cách ly thân và tâm, cách ly ra khỏi cái cảnh bên ngoài.
Isolate the body much. So therefore abandon the mundane or ordinary and thoroughly cast aside all conceptual thoughts. So to isolate the body and mind is also a practice for the beginner. So to isolate the body and mind, firstly we have to go to an isolated place for the physical body, and then also having the mind, isolating the mind and not bringing to mind many conceptual thoughts, remembering different times and different things, remembering all these different things, trying to thoroughly cast aside these conceptual thoughts. So the remedy for casting aside and abandoning the mundane or ordinary is to place the body and mind in an isolated place.
Thì như vậy chúng ta cho những cái người mới bắt đầu tu định, chúng ta cần phải giữ cái thân và tâm của mình cách ly tách rìa ra khỏi ngoại cảnh. Thì nói như vậy có nghĩa rằng là khi chúng ta nói cách ly cái thân thì cần chọn cái chỗ tu cho nó thanh tịnh yên ổn, không có dính vào, không có vướng bận vào những cái việc bên ngoài. Và khi chúng ta nói cách ly cái tâm, đó có nghĩa là chúng ta đừng có mang nhiều việc vào tâm quá, tránh lìa tất cả những cái nhớ nghĩ về chuyện quá khứ, nhớ nghĩ về điều này điều kia, gắn giữ cho cái tâm xa lìa với tất cả những cái phân biệt, những cái khái niệm. Và như vậy thì ở đây trong chánh văn câu số 2 nói, nếu cả thân tâm đều giữ cách ly thì không thể nào sinh tâm tán loạn, cần lìa xa mọi bận tâm thế tục, dứt bỏ tất cả loạn tưởng vọng tâm.
Lutan Sangye. Having understood that disturbing conceptions are completely overcome by superior insight endowed with calm abiding, first of all, I should search for calm abiding. This is achieved through the genuine joy of those unattached to worldly life.
Excuse me, we do not have the verse 3.
No.
Okay.
No, we went straight to verse 4.
Mm-hmm.
Oh, okay. We did half of verse 3. And there's the rest of the other verse 4. Okay. Okay, so the first half of verse 3. So, the first half of verse 3 we saw. Yeah, so worldly life is not forsaken because of attachment to people and due to craving for material and gain and the like. So therefore I should forsake forsake these things, for this is the way in which the wise behave. Yeah. Okay, and then verse 4. Okay. So, in order to isolate or to abandon these conceptual thoughts, not only isolating or moving the body to isolated places of benefit, we also have to quieten the mind. So, bringing to mind many things that have happened in the past and things that are going to be happening in the future, this is of no benefit. So in the beginning, we have to strive for this calm abiding, or shine. So what is the reason that we have to strive for the for calm abiding? Is the first line. So is to quieten the mind and calm the mind down from this conceptual thought, thoroughly cast aside conceptual thought. And then endowed with a special insight that has the special calm abiding, then this thoroughly destroys afflictive emotions. So understanding this in the beginning, strive for calm abiding.
Chúng ta đọc tiếp tới câu số 3 nói. Bận tâm thế tục rất khó xa lìa quý người thân và tham danh lợi. Đây là điều nên từ bỏ trước hết. Kẻ trí vẫn thường làm theo như vậy. Và câu số 4 nói rằng quán đi với chỉ phá hủy nhiễm tâm. Hiểu điều này rồi, trước tiên phải gắng tu tâm định chỉ. Có được là nhờ vui vẻ xa lìa bận tâm thế tục. Thì như lúc nãy chúng ta, thầy có nói đó là đầu tiên hết khi mà chúng ta bắt đầu pháp tu định thì chúng ta cần phải tách lìa thân tâm. Nói tách lìa thân là kiếm cái chỗ vắng lặng để mà tu, và tách lìa tâm có nghĩa là để cái tâm vắng lặng, không nghĩ đến quá khứ, không nghĩ đến tương lai, không để cho, không chạy theo những cái vọng tâm vọng tưởng. Thì nói như vậy, ở đây trong chánh văn câu số 4 nói rằng là để làm như vậy thì là để giúp cho cái tâm cách ly, thì có hai điều quan trọng. Thứ nhất là thiền chỉ, thứ hai là thiền quán. Khi chúng ta thiền chỉ là để cho cái tâm lắng xuống, không còn chạy theo khái niệm, không còn chạy theo những cái vọng tâm vọng tưởng, là để cho nó lắng dịu xuống. Và sau đó thì là khi mà thiền quán thì có thể phá hủy được tất cả những cái vọng tâm vọng tưởng để vào thế giới của siêu việt khái niệm. Thì ở đây bắt đầu chúng ta xem cái phần đầu, đó là cái phần tu tâm thiền chỉ.
Yeah, So just attaining karma biting or shine, this will pacify the afflictive emotions, but it will not destroy the afflictive emotions. So the afflictive emotions will be destroyed by having a union of karma biting and special insight, a special insight that is realizing emptiness. So to overcome the afflictive emotions. So combined with this wisdom, this karma biting and special insight also induces a pliancy within the body and mind. So one is able to sit for longer periods and be more comfortable in these things. So in the beginning, before striving for a special insight, strive for the attainment of calm abiding or special insight or shine. And then moving on in the text, abandoning attachment that is in the mind, there is two, thinking of the drawbacks of attachment and abandoning, knowing the drawbacks, how to abandon them. So for the first one, there are five things to consider, which is the drawbacks of attachment. The first one is not meeting what one wants. The second one, I apologize, I don't know how to translate. I think it's being attached to the desirables, the external objects that we call desirable objects. And then having obtained, not being satisfied with what we have obtained. And that attachment acts as an obstacle to liberation. And actually having attachment, a drawback of attachment, is that we squander or waste our leisure and endowments. So it's good to keep these five drawbacks in mind and remember them.
The fifth one, can you repeat?
The fifth one was wasting or squandering the leisures and endowments.
Yeah, như vậy calm abiding, what can it destroy?
It cannot destroy.
It can pacify. Như vậy chúng ta có ở đây chỉ và quán. Khi mà chúng ta tu thiền chỉ thì chúng ta đối với tất cả những cái nhiễm tâm, đối với cái vọng tâm phiền não, chúng ta có thể làm cho chúng nó cho vọng tâm phiền não nó giảm cường độ, nó thanh tịnh bớt đi, nhưng mà không có cái khả năng để mà phá hủy vọng tâm và phiền não. Muốn tận diệt vọng tâm và phiền não, chúng ta cần phải có quán, cần phải phối hợp chỉ và quán. Chỉ quán phối hợp với nhau thì chúng ta phá hủy được vọng tâm phiền não và có thể đi đến được một cái trạng thái khinh an hỷ lạc. Và nhờ cái trạng thái khinh an trong thân và tâm như vậy, chúng ta có thể ngồi thiền trong một thời gian dài mà không có cảm thấy mệt mỏi. Thì khi mà chúng ta, trước khi mà chúng ta đạt quán thì cần phải đạt chỉ trước. Và nếu như mà muốn tu chỉ thì chúng ta cần phải thấy có năm cái điều đối với cái sự tham đắm. Tham đắm nó đem tới năm cái sự bất lợi như sau. Thứ nhất á, có năm cái loại tham. Có năm cái loại tham đắm nó sẽ khiến cho chúng ta trở ngại trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì năm cái loại tham đắm này, đó là thứ nhất là cái điều mình muốn mà mình không đạt được, không có được. Đây là một cái hình thức của cái tham đắm, của cái trở ngại của cái lòng tham đắm. Thứ hai là cái lòng mong muốn hướng về những cái điều ở bên ngoài. Thứ ba đó là có được rồi nhưng mà vẫn chưa có vừa lòng, chưa vừa ý. Thứ tư đó là cái loại tham đắm gây cái trở ngại cho đường tu giác ngộ của mình. Và thứ năm đó là cái loại tham đắm nó sẽ khiến cho mình nó sẽ làm cho mình phí bỏ đi cái thân người với tất cả những cái điều tự do tự tại thuận tiện của cái kiếp người. Đó là năm cái trở ngại đến từ cái lòng tham đắm, chúng ta cần phải nhớ để mà từ bỏ.
Number
So in order to abandon attachment in the mind, in one's mind, remembering the drawbacks of attachment, and then understanding the drawbacks of attachment, then how to abandon them. So for the first one, remembering the drawbacks of attachment, there are five, like mentioned before, not meeting with what one wants. The second one, my apologies, is to do with the desirable external objects. And then even though one has obtained, not being satisfied with this. So this third one, since we are ones who are quickly moving towards death, we ourselves are impermanent, and we are attached to friends and families who are also impermanent. So remembering this point, one is able to try and cultivate the practice of contentment. So that is an antidote or a remedy towards this third drawback of attachment. And then the fourth drawback of attachment is that it acts as an obstacle to liberation, and it also allows us to squander or waste our life, leisure and endowments also. So the first drawback is not meeting with things that we want or desire. So for the fifth verse, because of the obsession one transient being has for other transient beings, he or she will not see her beloved or his beloved again for many thousands of lives. So, yeah, and then, so going on. So, as a ripening of one's own karmic ripening, one will not see pleasurable objects for a thousand lifetimes due to our attachment to the impermanence and ourselves being impermanent. And it's definite that one will not see pleasurable objects. Then, verse number 6. Not seeing that I am unhappy and my mind cannot be settled in equipoise. Even if I see them, there is no satisfaction. And as before, I am tormented by craving. This we didn't go over it, okay. Okay. Yeah, that's him. Thank you.
Thì ở đây chúng ta đang xem về cái pháp tu chỉ, thì cái pháp tu định, thì chướng ngại lớn nhất của định đó là cái tâm tán loạn. Tâm tán loạn là chướng ngại lớn nhất. Và vì sao mà chúng ta có cái tâm tán loạn đó là chúng ta thường chạy theo những cái mối bận tâm thế tục. Vì vậy cái điều đầu tiên cần phải làm đó là dứt bỏ tất cả những cái loạn tưởng vọng tâm. Thì như lúc nãy thầy có nói, dứt bỏ loạn tưởng vọng tâm có hai bước. Thứ nhất, chúng ta tu thiền chỉ để cho nó thanh lắng lại. Và bước thứ hai là sẽ tu quán để có thể tận diệt, và phối hợp chỉ quán để có thể tận diệt được loạn tưởng vọng tâm. Ở đây chúng ta đang ở cái bước thứ nhất, đó là chúng ta tu chỉ. Tu chỉ thì câu số 3, khi mà chúng ta có những cái mối bận tâm thế tục khiến cho cái tâm của chúng ta bị tán loạn là vì sao? Thì trong chánh văn nói rằng nó có hai điều. Thứ nhất là vì chúng ta luyến người, và thứ hai là vì chúng ta luyến cảnh, luyến vật. Thì để dứt cái sự luyến người thân, hay luyến những cái con người chúng sinh khác, thì chúng ta cần phải muốn dẹp bỏ cái điều này, chúng ta cần phải thấy rõ cái sự tai hại của cái lòng tham luyến. Thì như lúc nãy là thầy có nói cái sự tai hại của lòng tham luyến nó có năm thứ. Thứ nhất đó là nếu tham luyến như vậy thì chúng ta sẽ không tìm được cái điều mình muốn tìm. Thứ hai là chúng ta Thứ nhất là không tìm được cái điều mình muốn tìm. Thứ hai là chúng ta sẽ không có được cái trí phân biệt đối với cái ngoại cảnh, đối với những cái đối cảnh ở bên ngoài. Thứ ba là cho dù chúng ta có tìm ra được đi chăng nữa thì vẫn không có được cái sự hài lòng. Và thứ tư là chúng ta, cái lòng tham luyến này nó sẽ gây cái trở ngại cho đường tu giác ngộ của chúng ta. Và cuối cùng thứ năm, đó là sẽ khiến cho chúng ta phí bỏ mất cái kiếp người đầy tự do tự tại và thuận tiện vô cùng để tu đạt giác ngộ này. Thì đây là năm cái chướng ngại của cái lòng tham luyến. Cái lòng tham luyến này nó nổi lên thì nó sẽ khiến chúng ta chạy theo tất cả những cái mối bận tâm thế tục và không thể nào giữ cái tâm an định được. Để bỏ cái lòng tham luyến này thì cần phải thấy rõ cái hại của cái lòng tham luyến, thấy là nó hại như thế nào thì chúng ta từ bỏ được. Thì trong chánh văn câu thứ năm nói rằng chính bản thân mình đã là vô thường, lại còn tham luyến những kẻ vô thường, mai sau dù có tái sinh ngàn lần cũng chẳng bao giờ gặp lại người thân. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái thân của chúng ta đã là cái thân vô thường, đem cái thân vô thường này để mà tham luyến những cái kẻ vô thường, những con người vô thường khác, thì trong cái cõi vô thường liên tục này chúng ta sẽ không bao giờ tìm được cái điều mà chúng ta muốn tìm. Câu số 6 chúng ta đi tới nói chánh văn nói rằng không gặp người thân thời tâm không vui và không thể nào an trú trong định, cho dù có gặp cũng chẳng thấy thỏa, cũng vẫn khốn khổ vì nỗi đợi chờ. Ở đây chúng ta thấy rằng là những cái sự tai hại của cái lòng tham luyến khiến mình không gặp được điều mình muốn là cái điều thứ nhất. Thứ hai đó là chạy theo cái đối cảnh mà không có được cái trí phân biệt là cái thứ hai. Rồi ở đây trong câu số 6 nói rằng cho dù mà mình tìm được cái điều mình muốn đi nữa, có gặp lại chăng nữa thì cũng không có được thỏa mãn, không có được cái sự thỏa mãn. Và như vậy chúng ta thấy những cái tai hại của cái lòng tham luyến, cần phải dứt bỏ nó thì mới có thể giữ được cái tâm an định, tránh được những cái mối bận tâm thế tục.
Okay.
Voilà. Dio ma son tenga ma. Re. Ok.
Not seeing that I am unhappy and my mind cannot be settled in equipoise, even if I see them, there is no satisfaction, and as before, I am tormented by craving. Okay, So if you say that one does not see anything that is appealing to the mind, even though we haven't seen them, disliking doesn't arise. So the same, because our mind is distracted by wanting this happiness. So, but by even though we obtain some kind of happiness, we're unable to place our mind in meditative equipoise on some kind of concentration. Do you understand?
I'm not sure exactly, but it's alright. I'm just trying to translate it as I read. So it might not be so clean.
That's all right. Okay. So I guess it's distraction. So, having this distracted mind, even though we see things even though we do not see things that appeals to the mind, we still have a distracted mind. So if we have a distracted mind, it is very difficult to generate this concentration. Or at least any kind of meditative equipoise. Okay, so that is in relation to verse number 6. And then the third drawback of attachment is even though we have obtained a desirable object, we do not find any kind of contentment or satisfaction. So verse number 7. Through being attached to living beings, I am completely obscured by the perfect reality. My disillusionment with cyclic existence perishes, and in the end I am tormented by sorrow. Okay, then. Oh, yeah. Okay, so then, by being in cyclic existence, when we see pleasurable objects, we are not satisfied. We want them more and more. So therefore we continue suffering in cyclic existence. And then the fourth, the drawback of attachment, that is that it acts as an obstacle to liberation. So then we didn't have a commentary on this plan, but yeah, okay, so that's it.
Thế đây là chúng ta xem qua về tất cả những cái điều mà tai hại của cái lòng tham luyến. Và ở đây là chúng ta đang ở trong cái phần luyến người, tham luyến người thân, tham luyến con người. Câu số 6, không gặp người thân thời tâm không vui và không thể nào an trú trong định. Ở đây chúng ta thấy rằng là cái tâm một khi nó đã là cái tâm tán loạn thì nó không có cái khả năng an định, bất kể là cái hoàn cảnh như thế nào, không có làm sao có thể an định được cả. Nếu mà cái điều mà cái tâm này nó muốn mà nó không gặp thì nó sẽ buồn, và cứ như vậy là nó tán loạn, nó không thể an định. Và cho dù là cái điều mà nó muốn, cái tâm này muốn cái gì và gặp được cái điều mà nó mong mỏi thì nó cũng sẽ không vui, và cũng sẽ không có được cái sự an định. Là vì cái tâm tán loạn này nó không ngừng chạy theo cái hạnh phúc, đi tìm cái hạnh phúc, nhưng mà dù là không gặp hay là dù là gặp đi chăng nữa thì vẫn không bao giờ thỏa mãn và cũng không bao giờ đến được với cái trạng thái an định cả. Khi mà gặp được điều nó muốn thì là sẽ không vui vì mong mỏi muốn được nhiều hơn. Cho nên cái tâm một khi đã là cái tâm tán loạn thì nó không có khả năng nào để mà an trú ở trong cái định cả.
So we stop at the 6, right?
Yeah.
Not yet 7.
We just read the verse 7. We didn't have a commentary on it.
Và tiếp theo thì câu 6 phần sau nói rằng cho dù có gặp cũng chẳng thấy thỏa, cũng vẫn khốn khổ vì nỗi đợi chờ. Đó là chúng ta thấy tất cả những cái điều những cái điều tai hại của cái lòng tham luyến người. Tiếp theo là câu số 7, để tâm mòn mỏi tham luyến người thân, thời không thể thấy đúng như sự thật, tâm chán sinh tử rồi sẽ đánh mất, và rồi rốt lại cùng cực đớn đau.
Dung sinh thế nè, để xem năm là cho chè nó dẫn ta như là gương nè tiếp
chương
trình
là
cho
xem nó muốn đó là cái đường nếu ta bắt cái là cái đường nếu ta bắt cái đường nếu ta bắt cái đường nếu ta bắt cái đường nếu ta
bắt cái
đường nếu ta bắt
Rồi, lập sao vậy? Như này thì chúng ta chăm mà xong.
Ôi à.
Thì... Thế
này? Mình bấm mình đi tìm tỏa nữa. Này.
Thì thầm mơ nhỏ nhận đi tu bà chú.
Thì cần sao bà xin xin xa tìm ra tìm. Để mình đi anh chú. Nda ni ni ka ni dhubsi, yon taba ka dhung dhung ni kwan kwan. Shun yi shenpin ji shibi, yon shun yi shenpin ji shibi. Tama ni ni dhunga ji
shibi,
shun yi shenpin ji shibi. Tama ni ni dhunga ji shen, ni ni dhunga ji shibi. Shi ra?
Ra.
Tani chi shen lak yu ta. Shi ra dhema, nde ti chan ni dha shi ra.
Logan.
There's a little thing.
Sure. Then, Dicola?
Then, Tender. Then, Shamban Baggy. Send the Timmy Dawn. Then, Shamban Baggy. Send the Timmy Dawn. Then, Shamby. Finish the Timmy.
Tell us, Simba Bashiki. Said it to me. Da Baggy. Okay. 8. 근데 아, 디셈션 넘라 차체나 디자와디 디슐라카디 게나 이니 저셰갸비아 디카레레스 탄당 탄다바두 기마소
예 디셈션 넘라 차바사나 텐텐덴도스 봉신시덴도
라
셈션 차바사나
셈션기
차바사나 텐 명이 능 Mendolis, Yin Yang Dong Rolis, Tinti Tanda here, Tanda. Ting Tela, Tela, Samba, 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 ये जो जो सेंस है ना तो देना सेंस टेमेंट आ जाए ये सेंस का सेंस चाहते हैं कि ना तो इतनी आ लोटा सेंस चाह पाया पहले हो रही है तो ये जो जो सेंस है ना मिन्सी करते सेंस को लो ठीक ठीक कहने दान लो रही है तो
ला क्या ना
ठीक ठीक कहने दान लो रही है
तो ये तो चला
चला लो रही
है रे 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 Ini coba di coba karir wa.
Sensi dia coba lo.
Sensi dia coba.
Ha.
Ini di lu sem.
Ha.
Lu dan sem di coba.
Oh, lu sem coba lo.
Okay. So, verse number 7 again. So, yeah. Through being attached to living beings, I am completely obscured from the perfect reality. My disillusionment with cyclic existence perishes, and in the end I am tortured by sorrow. So Geshe-la is saying that this last line, in the end I am tortured by sorrow, is the suffering of cyclic existence that all sentient beings have to endure. So the attachment that we have in our minds, the attachment to external objects and attachment of the mind, that is a mind that is excited, or in a mind that is dull through different attachment. This is what keeps us in samsara, and in this sorrow, it is called sorrow of samsara. So then 8. By thinking only of them, this life will pass without any meaning. Furthermore, impermanent friends and relatives will even destroy the Dharma, which leads to permanent liberation. Tela Semba Bashi Gi Sedi Teme Ataba Gyu Lua Lagina. Dene, did Deshi give you the Nam Song Egema? Dikola.
Như vậy câu số 7 chúng ta vừa mới đọc xong.
Như vậy giờ sẽ bắt tiếp.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Như này đinh nguyên lắm.
ni 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 ni
Như vậy câu số 7 chúng ta đọc vừa đọc lúc nãy: để tâm mầu mỏi tham luyến người thân, thời không thể thấy đúng như sự thật, tâm chán sinh tử rồi sẽ đánh mất, và rồi rốt lại cùng cực đớn đau. Thì thầy giảng rằng là cái câu chót ở trong cái câu kệ này, và rồi rốt lại cùng cực đớn đau, đó là vì cái hoàn cảnh sống ở trong sinh tử luân hồi nó là như vậy. Bất kể là chúng ta như thế nào rồi thì chúng ta cũng sẽ khổ đau, và cái khổ đau này nó đến từ cái lòng tham đắm. Khi mà chúng ta chạy theo tất cả những cái tham đắm, đắm cảnh ở bên ngoài, đắm tâm ở bên trong, đắm việc này, đắm việc kia, tất cả những cái lòng tham, biểu hiện của lòng tham của chúng ta, nó là cái nguyên nhân cột chặt chúng ta vào trong cái nỗi khổ của sinh tử luân hồi. Câu số 8 đọc rằng: bao nhiêu tâm trí dồn cho người thân, thời gian thấm thoát trôi trong vô nghĩa, vì mối tình thân ngắn ngủi không bền, mà pháp trường tồn lại không giữ được.
Ni ba, ni mi xe ne bang ba. Do la. Ni mi sam ba. Te bon be tsu. Do la gen la.
Ni ba ni xe ne bang ba. Ni sam ba.
ဟုတ်ကဲ့ဒီပုံစံကဘယ်လိုလဲဆောင်းပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီဝေရှင်ပါဆောင်းဟုတ်အဟဟုတ်ဟုတ်သင်ဘူးဒီကြီးငင်းတို့ချပါဟုတ်ရှင်ပြတော့မတင်ပါချပါရှင်တင်ပါအကောင်းမတင်ရှင်တင်ပါကောင်းကောင်းအန်တီနဲဟုတ်တယ်ချလေပြင်ပေမိတော့ချင်းညပါလာချောပါ
ဘာမေးထုတ်ချင်းနေပါလာကြောဒီကတော့တော့ဒီနေပါဘောဝါဝတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ်တိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ်ပါဟုတ်ဟုတ်ဟဲ့ချစ်တိတ်တန်ချပတ်တိတ်တန်တိတ
outlines. Anybody? Okay. So next is the having understood the drawbacks of attachment contemplating the drawbacks, and then the method to abandon the drawbacks of attachment. So for the first one, contemplating the drawbacks to attachment, there is two. There's a condensed explanation and extended or long or in detail presentation. So for the first one, the long presentation, there is three. Sorry, I'm just trying to translate on the spot here, so be patient. I haven't gone through this part of the book. So the first one is being led to the lower realms and having great fear, and then not relying on our childish friends. And it's difficult to rely. Not relying on childish friends leading to the lower realms having great fear of these lower realms. And then tele pempa mi top chin nepala cho and not. So conduct oneself. If one is unable to benefit, then don't harm. I think like this. Okay, temple. So the first one, being led to the lower realms and having the great fear of this, we look at verse number 9, which is, if I behave in the same way as the childish, I shall certainly proceed to lower realms. And if I am led there by those unequal to the noble ones, what is the use of entrusting myself to the childish?
Thì ở đây chúng ta hôm nay nói lại về cái sườn bài của cái pháp tu này. Chúng ta là chủ yếu của cái chương này là để tu định, và muốn tu định thì chúng ta cần phải từ bỏ cái tâm tán loạn. Muốn từ bỏ tâm tán loạn thì chúng ta cần phải lìa tất cả những cái bận tâm thế tục. Những cái mối bận tâm thế tục nó sẽ gây vọng tâm, gây loạn tâm. Muốn lìa bỏ bận tâm thế tục thì chúng ta cần phải lìa bỏ hai cái điều. Lìa bỏ cái lòng tham, tham ở nơi người và tham ở nơi danh. Và hiện giờ là chúng ta đang ở trong cái phần nói về làm thế nào để có thể lìa bỏ được cái sự tham luyến người thân. Thì muốn lìa bỏ tham luyến người thân như lúc nãy thầy có đã giải thích cho đến bây giờ, đó là chúng ta cần phải thấy rằng là cái sự tham luyến của chúng ta nó rất là tai hại. Nó tai hại như thế nào? Tai hại qua năm cái điểm mà vừa rồi chúng ta đã có xem qua. Tiếp theo, khi đã biết là nó tai hại rồi thì chúng ta cần phải tư duy quán niệm cho thật là rõ về cái sự tai hại này. Muốn biết là nó tai hại thì phải từ bỏ nó. Muốn từ bỏ nó thì phải hiểu cho thật rõ tất cả những cái tầm vóc, tất cả những cái biểu hiện của cái sự tai hại của lòng tham. Thì đây là chúng ta đang bước vào cái lãnh này. Lãnh vực này nói về cái sự quán niệm tư duy về cái mối tai hại của lòng tham. Thì để giải thích về điều này, Ngài Tịch Thiên nói qua hai phần. Thứ nhất là nói chi tiết, và thứ hai là nói về phần tóm tắt. Thì ở đây chúng ta đi vào cái phần chi tiết, giải thích rằng làm thế nào để tư duy quán niệm về cái mối tai hại của cái lòng tham. Thì phần này có ba phần, ba cái tiểu mục. Thứ nhất nói rằng là khi mà chúng ta tham đắm thì cái lòng tham này nó sẽ phá hủy tất cả những cái điều có ý nghĩa trong đời sống của chúng ta và đẩy chúng ta vào ác đạo. Điều thứ hai nói rằng là chúng ta không nên nương theo thầy bạn không tốt, nương theo những người bạn không tốt. Và cái điểm thứ ba đó là nói rằng là nếu chúng ta theo những cái người bạn không tốt thì chỉ có gặp thì không có được cái lợi gì cả, không có làm được cái sự gì lợi ích cả, mà ngược lại chỉ toàn làm những cái điều gây tai hại và sẽ gặp toàn những cái điều gây tai hại. Thì ở đây phần này nó ứng vào với câu kệ số 9 trong chánh văn. Câu kệ thứ 9 nói rằng nếu làm những việc phàm phu ấu trĩ, chắc chắn ác đạo sẽ phải rơi vào, sẽ khiến cho ta xa lìa thiện pháp. Phàm phu ấu trĩ gần gũi làm chi? Nên đây chữ phàm phu ấu trĩ này nó ứng vào những cái người bạn không tốt.
Mito?
Pemba, me is it? Kyle, 12.
The put aside.
I chalan phaba ma anya na chal te so jo ma te ya ko ma ani dam ban ga ndo re se na ne chalan te ani dam ban ga ni ya bol
ale ni
so che do
ale
chalan te ko tho a che
ale ho
phaba ma ni tho a
aha
ni jo ng ka kha re se
mhm
ban ma ni tho a che ke mhm ban ma ni tho a che Tapa me dashi je, inu chuchu jipa je, te maru le la, te le ma chi kan ten ta.
Tapa le tanga jo te ma, ten tapa mi sa, so mo chi o mi pa ka te, chi a li ke ki 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 ki
ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki
ki ki ki ki ki
ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki ki
De len tambo ten chempo chi chen nyen jo ti par wala tapa me pe sa she gi yun chun che yang chi pa gyu wala chi tang gya pa nyam ne na nyam che na va tene shi chu okay So, verse number 9, again. If I behave in the same way as the childish, I shall certainly proceed to lower realms. And if I am led there by those unequal to the noble ones, what is the use of entrusting myself to the childish?
Mm-hmm.
Yeah. So somebody who is referred here in the verse number 9 is childish, or somebody who dislikes beneficial behavior. So, for example, Geshe-la was saying that if one was to generate the mind of wanting to take any kind of vow, for example, any kind of a monastic vow or a layperson's vow, then somebody who is discouraging or doesn't appreciate any kind of benefit that this would create. This is a person who is called childish. And then keeping friends or close company with people who have abusive or harmful behavior is also called a childish as well.
Ở đây trong câu 9 lúc nãy chúng ta đọc có thấy nói về cái thái độ của người nói về những cái người phàm phu ấu trĩ, nói rằng là nếu chúng ta làm những cái việc phàm phu ấu trĩ thì chúng ta chắc chắn sẽ rơi vào ác đạo, mà nếu gần với những cái người phàm phu ấu trĩ thì chúng ta sẽ phải xa lìa thiện pháp. Thì như vậy ở đây cái phàm phu ấu trĩ này có nghĩa là gì? Nghĩa là những cái người không có là những cái người không có cái thái độ không có gần với thiện pháp, không có
childish is a definition. First one is somebody who is For example, taking the vows and these things, and really discouraging.
Yeah. This is the symbol. Does Nishala give like the definition? No, totally. Thì lấy ví dụ như những cái việc làm phạm phu ấu trĩ đó đối với những cái người, đối với cái việc nhận giới, giới tại gia, xế xuất gia vân vân, mà có những người họ trước những cái thiện pháp như vậy cảm thấy không thích và nên giọng chê bai, phỉ báng vân vân, thì đây là cái thái độ phạm phu ấu trĩ. Hay là những cái người có cái thái độ thích gây hại cho người khác, thì những cái người như vậy trong cái chánh văn ở đây gọi là phạm phu ấu trĩ.
Thank you.
So from verse 10, we're starting halfway through verse number 9. And if I am led there by those unequal to noble ones, what is the use of entrusting myself to the childish? One moment they are friends, and in the next instant they become enemies. Since they become angry even in joyful situations, it is difficult to please ordinary people. They are angry when something of benefit is said, and they also turn away from what is beneficial. If I do not listen to what they say, they become angry and hence proceed to the lower realms. They are envious and superior of superiors, competitive with equals, arrogant towards inferiors, conceited when praised, and if anything unpleasant is said, they become angry. Never is any benefit derived from the childish. So by relying on these kinds of people, keeping close company to these people who are the competitive with their equals, arrogant towards their inferiors, and envious of all the superiors. For example, by depending or keeping company with these beings, we fall to the lower realms ourselves. So also thinking that these are also impermanent beings, so then attachment is not generated by remembering this impermanent nature of ourselves and all those other sentient beings there.
Như vậy chúng ta đọc đến câu số 9 ở phần sau. Và tiếp theo là câu số 10, 11 và 12 nói rằng khi mà chúng ta gần với những cái kẻ phàm phu ấu trĩ như vậy sẽ khiến cho ta xa lìa thiện pháp, phàm phu ấu trĩ gần gũi làm chi, mới đang là bạn thoát biến thành thù, gặp vui họ vẫn chuốc oán không vui. Đối với những người phàm phu ấu trĩ chẳng thể làm sao cho họ vừa lòng, khuyên điều lợi ích họ nhận không nghe. Ngược lại muốn tôi xa lìa điều thiện, những lời họ bảo nếu chẳng làm theo, họ liền nổi sân đọa sinh ác đạo. Ai hơn thì ganh, bằng thì cạnh tranh, thua thì khinh mạng, khen thì tự đại, nghe chê thì lại đùng đùng nổi sân. Ấu trĩ như vậy chê thân ích gì? Ở đây chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta dựa vào những cái người phàm phu ấu trĩ, tức là những người có cái đầu óc nhỏ hẹp thiển cận, chưa phải là những bậc thánh gần gũi và những người như vậy, thì không có làm sao có thể có được cái sự lợi ích nào cả. Chắc chắn sẽ khiến cho chúng ta đọa sinh vào ác đạo. Họ cũng chỉ là những cái người vô thường, và chúng ta với cái thân vô thường này, nếu mà đi gần gũi nương dựa tham luyến vào những cái người cũng thể cũng là vô thường, thì sẽ đưa đến những cái kết quả rất là tai hại.
Quite a great time, super.
So just repeating for the verse 11, for those who have the book, they are angry when something of benefit is said, and those also turn me away from what is beneficial. If I do not listen to what they say, they become angry and hence proceed to lower rounds. They are envious of superiors, competitive with equals, arrogant towards inferiors, conceited when praised. And if anything unpleasant is said, they become angry. Never is any benefit derived from the childish.
Chúng ta lặp lại cái câu số 11 và câu số 12, nói rằng khuyên điều lợi ích họ giận không nghe, ngược lại muốn tôi xa lìa điều thiện. Những lời họ bảo nếu chẳng làm theo, họ liền nổi sân đọa sinh ác đạo. Ai hơn thì ganh, bằng thì cạnh tranh, thua thì khinh mạng, khen thì tự đại, nghe chê thì lại đùng đùng nổi sân, ấu trĩ như vậy chê thân ít gì.
Does anybody have any questions?
Hỏi đáp.
Don't be afraid, I'll try my best to try.
Quý vị có câu hỏi gì, thắc mắc gì cứ hỏi thầy.
Okay. No questions?
The question is not quite related to this.
Okay.
She would wish to request a refuge ceremony. What should she do?
Oh, from Geshe-la?
Yes.
Genma. The Achachi di Kepsu Joa di Kepsu Jogo des. Ine di. Di Choka di Kepsu Jo. Kepsu Joa.
Kepsu Joa.
Di. Kepsu Joe di Choka. The Chedores.
Yeah.
Any Geshlane, the Shudoresa. Any the Ganyan di Dombat. Nanjin Wala Gela, the Kepsu Joa, the Kunjusum, the Kepsu Joa, the
Kepsu Joa.
네. 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 근데 네 칸데레스. 네 콘 카르체고레스.
아. 제스도.
네.
이제 국장도 넘어서고 있어요.
그래.
만 텔리 나고.
아 네.
텔리 나고. 제스도. 푸주선 제스도 아니 타반. 그 푸주선 다 제스도서 푸주선도 이상이 타반. 안다 뒤에는 좀 좋아지게 좀 좋다래.
아니, 이게 사이, 이게 사이 슈, 이게 사이네 슈도레스.
단단히.
네.
오늘.
Now.
마이니 셔틀, 마이니.
Later, yeah. Mm-hmm. So this is very easy, I guess they said. And of course, from your own side, it's important to go for refuge or find a safe direction. It's also from the depths of your heart. Is to go for refuge to the three jewels, the Buddha, Dhamma, and Sangha. But for taking the five lay precepts directly from Geshe-la, it's no problem. But a little bit later time. So maybe we can discuss some time privately. Is fine.
Thì thầy nói rằng là lễ quy y nó rất là đơn giản, không có vấn đề gì cả. Thì từ cái phía của người đệ tử mà muốn thỉnh cái lễ quy y đó thì phải khởi cái tâm quy y nơi Tam Bảo ngay từ tận trong đáy lòng của mình, phải có cái lòng quy y Tam Bảo. Và rồi sau đó thọ ngũ giới thì thầy cái pháp quy y và pháp thọ ngũ giới thầy có thể truyền cho quý vị được. Bữa nay thì không được, nó thời gian không quá ngắn, nhưng mà một ngày nào đó thầy sẽ hẹn ngày để mà truyền pháp quy y cho quý vị và ngũ giới.
Anybody else?
잔도 제대로 줄래? 잔도 정신 괜히 생기도 줄래? 이해받지 않는 만드나? 어때?
So then, when one takes refuge in the Buddha, Dhamma, and Sangha, it's good to take the lay precepts. There's five of them. But yeah.
Khi mà chúng ta thọ cái giới quy y thì chúng ta có thể thọ, thầy sẽ truyền chung với lại ngũ giới. Ngũ giới là giới cho Phật tử tại gia có năm điều giới.
Giang lục sẽ chuyển chưa?
Là.
Giang lục. Cha xuân dùng bị dễ nhìn chị. Thế nên nói chị sẽ bảo chị rồi. Nói người sẽ bảo chị rồi. Có chị sẽ bảo chị rồi. Nói dù dễ nhìn chị rồi. Thế lưu phần sản tạc. Muốn bùi rồi hả?
So there are many different levels of vows, but of course the root, the foundation of taking all the other kinds of vows is the refuge vows. So these five lay precepts are like the basis of the foundation of all the other vows that one may take in the future.
Thầy nói rằng là nói về giới trong Phật Pháp thì giới luật có rất là nhiều cái mức độ, nhưng mà cái nền tảng, cái căn bản nhất của tất cả mọi giới, cái giới căn bản nhất đó là cái giới quy y. Có được cái giới quy y thì sau đó chúng ta có được cái nền tảng để mà thọ nhận tất cả những cái giới khác. Thì quy y và ngũ giới là cái nền tảng thầy sẽ truyền cho nếu mà chúng ta muốn.
Mm-hmm. Back to concentration or karma abiding you mentioned today, and previous teaching there is still mentioning about karma abiding in the chapter of choice effort. So are they the same? If it's the same, why we have the additional emphasis in the previous chapter?
Okay, so in the previous chapter of Joyous Effort, there was also Karma Binding.
And mindfulness and Karma Binding.
Mm-hmm. And then in the meditative concentration chapter, it's also
a separate chapter by itself.
Mm.
So there is overlapping of the concentration. So I just want to clarify, are they the same entity or same objects or different? So if it is the same, so why there is additional emphasis in that area?
Again, the liu, the sunjuk liu, kapla, the shine tempa, the kora, the ketchup, shed chumba in bed, wa. Ine, ine tanda, the liu, the something the liu, nanula, the shine, the yangyo, the konsu, the lapki, yorawa. Ine, the shine, the.
Ine, as I wonder, has it been chinning hand and then do skidding back? Why?
Pyat conscientiousness. So this calm abiding is mentioned in relationship to conscientiousness. Okay, so the shine di chipa repe. The shine di chipa yo arwa. So these two calm abidings are of the same nature, but it's just the perspective or the emphasis that you're making. If you're in relation to conscientiousness and then mindfulness also, but then in order to develop that calm abiding, then in the chapter of meditation, it is strongly emphasized. So it's the same. But it's just the different what it's related to. Is different.
Yes, can I quickly clarify in my
dạ word? Xin lỗi anh Châu, để cho cái nhiệt trước nha. Câu hỏi của anh Châu đó là ở đây chúng ta trong cái chương 8 nói về thiền định này, thầy có nhắc đến thiền chỉ và cái thành tựu của thiền chỉ đó là chỉ, nhưng mà ở trong chương số 7 cũng có đã từng nhắc đến chỉ và thiền chỉ. Thì như vậy câu hỏi của anh Châu đó là hai cái chỉ này có phải là một hay là không? Tại sao nếu là một thì tại sao lại nói hai lần ở hai cái chương khác nhau như vậy? Thì câu trả lời của thầy nói là cái chỉ tự nói chỉ là một, nhưng mà ở chương 7 thì là nói về một cái khía cạnh khác của chỉ, chương 8 thì nói về một cái khía cạnh khác, nghĩa là nhìn từ nhiều cái khía cạnh khác nhau để ứng vào với cái chương, với cái chủ đề chính của cái chương, thì là ở mỗi chương nó có một cái tầm nhấn mạnh khác nhau. Thì những cái tầm nhấn mạnh khác nhau đó, nó có thể là hoặc là nói về cái pháp tu thiền chỉ ứng vào với cái tâm chánh định, chánh niệm, tỉnh giác, hay là cái tâm chánh tri, tùy mỗi cái chương nó có một cái nhu cầu để mà nhắc đến cái chỉ ở một cái phương diện khác nhau.
So the same understanding, but I repeat in my own way for clarification. So the calm abiding mentioned in the joy effort is just supporting factor, but it has a major feature by itself in the current chapter.
Supporting for mindfulness, introspection,
that's
and these
correct.
Things.
So
yeah.
In that area, concentration is just the supporting component, not the major component of the chapter. But
and
back
then
to this one, they got the life itself with this concentration by itself. So one is a supporting, one is a main feature.
Yeah.
Supporting feature, the same entity, but as the supporting feature, and for it's a main feature.
Mm.
So is my understanding that way is correct?
Yeah. So it's the in the concentration is the it's specifically how to generate the calm abiding, and then the calm abiding in the later when the former chapter is of with the different supports.
It is a supporting factor of the consciousness,
or
joy's effort.
Yeah. But it's still the same calm abiding.
Different layer. Yeah. Sure, yeah.
Something
Sāṅ tī tētēne, sāṅ tī tētēne bāla,
Okay, so so in chapter 9, the wisdom chapter, in order to get any kind of understanding of emptiness or the true nature of reality, we have to depend on concentration. So in order to generate any kind of concentration, a cause is the joyous effort also. So, to generate any kind of joyous effort, we have to depend on conscientiousness, mindfulness, introspection. So it's all a cause and effect relationship. The conscientiousness leads to joyous effort. The introspection and the mindfulness also helps with the joyous effort. And joyous effort of training in the concentration. And without any kind of level of concentration, you'll never be able to attain the union of special karma abiding and special insight. And without this union of karma abiding and special insight, realization into the true nature of reality, emptiness, is very difficult to generate. So it's a relationship like this.
Thầy giảng về những cái chương, nói về những cái chương trong cái bài pháp này của Ngài Tịch Thiên, thì chúng ta có chương 5 nói về chánh tri, chương 6 nói về tấn, chương không nhớ rõ cái số chương ha. Thầy cứ nói là có bài nói về chánh tri, có bài nói về tinh tấn, rồi về định, rồi về tuệ. Thì chương 8 là nói về trí tuệ. Khi mà chúng ta nói về trí tuệ, chứng tánh không và chứng được chân tánh của thực tại, thì muốn có được cái trí tuệ này, chúng ta cần phải có định. Thì định là điều được giải thích trong chương số 7. Nếu như mà không có định thì chúng ta không làm sao có thể được bước vào được với cái trí tuệ tánh không. Muốn có được định thì chúng ta cần phải có tinh tấn. Có được cái lòng tinh tấn thì mới có thể đi đến được định. Cho nên định, tinh tấn là cái điều được giải thích trong chương số 6. Và muốn có được tinh tấn thì cần phải có những cái yếu tố hỗ trợ như là chánh niệm, chánh tri, tỉnh giác, vân vân. Và đây là điều được giải thích trong chương số 5. Thì như vậy chúng ta thấy có cái mối tương quan nhân quả giữa cái chương này và cái giữa cái chương trước và cái chương đi sau. Nếu như mà không có được chánh niệm, tỉnh giác, không có được chánh tri thì chúng ta khó lòng có thể phát huy được tinh tấn. Rồi phát huy được tinh tấn, lấy cái tinh tấn tu định, thì chừng đó chúng ta mới có hy vọng đến được với cái định chỉ quán. Và nhờ cái định chỉ quán thì chúng ta mới có thể bước vào được với cái trí tuệ tánh không. Nếu như mà không có cái bước trước thì cái bước sau rất là khó lòng có thể thành tựu được cho được. Thì thầy giải thích đây là cái mối tương quan giữa cái chương trước và cái chương sau trong trong cái bài pháp của Ngài Tịch Thiên.
Can I have another one? Back to the cause and result relationship between the joy effort and concentration. But previously you explained that from the calm abiding we generate the bliss and serviceable body and mind, and therefore it increases joy effort of doing the action, the positive action. So is that correct to think this way, that concentration generate joy effort as well, so therefore concentration become a cause instead of a result
of joy's effort?
Yes, that's
a
correct.
Cause of joy's effort.
Yeah.
So ni kesi kesi di denizen di nyam shak yabo yena dine di gyu di sundu di gyu te di sundu ke sigi repe kenna
kande
di karesa di concentration di denizen di nyam shak nanchin Nyamshak, nyamba shapa, ini digena.
Dingisin sekali.
Di dingisin.
Ah.
Dingisin.
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 Dingisin. Ini.
Dingisin sehingga naga dekhi pada. Dingisin tela, kono mengun itu sejabilisasiin dal. Sejabilisasiin, malu tombo ngai sada, malu sana, tiada jatuh ni jindua.
네.
이제 좀 사람한테 때문에 때.
네.
내가 양반한테 이거 어떻게 했는데?
네.
걔는 시집을 이제 힘들.
네.
근데 뒤에가 뒤돌 연주 말이야. 제일 좀 뒤에는 다 뒤 신인 루디사잖아. 근데 상태
네.
상태 좀 봐야 되는데.
네.
상태 좀 봐면 이제 버티고.
나도 이제 서다. 이니 계세 디 덴더 디게나 디네 디 순주 게기레베 순주 게기데 디와디레 디와디레 디 덴더
지나
제 덴더 디 디게나 디니 아 순주 게기레베
순주
디 조웨 순주 디 리우 순주로와 Liu Sundu, Joy Sefet, Luala, Dina. Dini, Dini Zinte, Nanshin, Dikena, Dini, the Joy Sefet, Gegirepe, the Jabu di, Yongerepe, Gena.
Matin
Yongre, then it definitely comes to. So if you have a meditative stabilization and any kind of meditative equipoise, then this joyous effort will naturally come also. So it's a definite result of this concentration as well. So it's not fixed before and after. It's actually able to be generated by the concentration as well.
Câu hỏi đó là khi mà lúc nãy thầy nói là nhờ tinh tấn mà mới có định, tinh tấn là cái nhân, là định là cái quả. Nhưng mà khi mà chúng ta học cái chương tinh tấn thì có nói rằng là nhờ định mà thân tâm được hỷ lạc khinh an, và nhờ vào đó mà cái tinh tấn nó được trọn vẹn. Thì như vậy có phải là định cũng là quả của định cũng là nhân của tinh tấn hay không? Thì thầy nói đương nhiên là như vậy, không phải là chỉ có một bên là quả, một bên là nhân, một bên là quả, mà nó hỗ trợ tương quan lẫn nhau.
Kissing, so they know what to know.